Dĩ hòa vi quý, bắt đầu làm từ tâm. Đàm thoại Phật sự về tam thời hệ niệm hộ thế tiêu tai. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2018. Địa điểm trụ sở chính UNESCO Liên Hiệp Quốc Paris, nước Pháp. Kính thưa chư vị đại sứ, các vị pháp sư, các vị khách quý, các vị đại đức cùng các quý bà quý ông, xin chào mọi người. Nhờ có sự thúc đẩy tích cực của các vị đại sứ từ nhiều quốc gia trong Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc, cùng với sự ủng hộ to lớn của Hội Quan hệ Hữu nghị Phật Giáo Đồ Thế Giới, mà hội những người bạn của Pháp Sư Tịnh Không lần đầu tiên được tổ chức Phật sự tam thời hệ niệm hộ thế tiêu tai ở trụ sở chính của UNESCO. Đây là nhân duyên thù thắng, chúng thần hoan hỷ, hy hữu khó gặp. Tháng 9 năm ngoái, dưới sự thúc đẩy tích cực của các vị đại sứ, hội những người bạn của Pháp Sư Tịnh Không ở UNESCO chính thức khai mạc. Tại văn phòng này, chúng ta đã tụ họp lại để cùng thảo luận với các vị đại sứ, các vị khách quý, làm sao thông qua giáo dục tôn giáo và đoàn kết tôn giáo để thúc đẩy hòa bình thế giới, thực hiện lý tưởng chung của nhân loại. Phật sự tam thời hệ niệm lần này chính là một khởi đầu rất tốt. Hôm nay nhìn thấy chư vị cùng tụ họp nơi đây vì hòa bình thế giới mà cầu nguyện, làm tâm chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Thế giới này là do các quốc gia, khu vực khác nhau, chủng tộc, nhân quần khác nhau, văn hóa tôn giáo khác nhau mà hợp thành. Mọi người là chung một thể sanh mạng, đôi bên tương quan mật thiết, nhổ một sợi tóc động đến toàn thân. Một tổn hết thảy đều tổn, một hưng hết thảy đều hưng. Văn minh bởi vì đa dạng mà biểu hiện cũng phong phú đa dạng. Thế giới bởi vì đa nguyên mà chứa đựng sức sống. Hòa bình thế giới là mong cầu chung của nhân loại. Muốn đạt được lý tưởng này, yêu cầu mọi người dùng tinh thần hòa và trí huệ, bắt đầu làm từ tâm chính mình, nhấn mạnh tính cộng đồng, tôn trọng điểm khác biệt. Giống như lý niệm mà UNESCO tuân theo là xây dựng hòa bình từ trong tư tưởng con người. Như vậy mới có thể hóa giải mâu thuẫn, chấm dứt tranh chấp, xây dựng ngôi nhà nhân loại toàn cầu tốt đẹp. Hôm nay Phật sự tam thời hệ niệm chính là dựa trên lý niệm như vậy mà tổ chức. Giữa các tôn giáo trên thế giới có rất nhiều điểm tương đồng, cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Điều kiện căn bản của đoàn kết tôn giáo chính là tìm ra điểm chung, dung hòa điểm bất đồng. Tinh thần giáo dục của tôn giáo chính là sự yêu cầu phải thấy được cái đặc điểm chung sâu sắc ở bên trong từ những khác biệt ở bên ngoài. Hiểu được mọi người đều đến từ cùng một nguồn gốc, đều là một thể. Giống như năm ngón tay trên một bàn tay vậy. Trên bề mặt mà nhìn thì các ngón tay đều khác nhau, nhưng khi chúng ta nhìn đến nguồn gốc của chúng, liền sẽ phát hiện chúng đều sanh ra từ một bàn tay. Lấy cái tinh thần này để nhìn nội dung của bộ Tam Thời Hệ Niệm, bạn sẽ phát hiện bên trong giảng nói rất nhiều đạo lý đều tương thông với các tôn giáo khác. Những người tham gia Tam Thời Hệ Niệm cũng nên lấy tinh thần hòa này bắt đầu làm từ tâm mình. Trong cuộc sống thường ngày, bình đẳng đối đãi chung sống hòa mục với tín đồ tất cả các tôn giáo. Tam thời là chỉ trong nghi thức này có thời thứ nhất, thời thứ hai và thời thứ ba. Vào thời xưa, Ấn Độ chia một ngày đêm thành ngày ba thời, đêm ba thời. Suy rộng ra chính là ngày đêm không giải đãi, tinh tấn tu hành. Hệ niệm chính là niệm niệm không quên, giữ tâm luôn tu học giới định huệ, cầu mong thế giới hòa bình. Phần mở đầu của Tam Thời Hệ Niệm là giới định chân hương. Chúng ta phát hiện trong nghi thức của rất nhiều tôn giáo đều dùng đến hương. Đây là một điểm chung rất có ý nghĩa giữa các tôn giáo. Hương đại biểu tín tâm. Chúng ta có tâm kiên thành đối với Phật, Bồ Tát, đối với Thượng Đế. Hương cũng đại biểu cho tín hiệu. Nó đem thành tâm của chúng ta truyền đạt lên trên. Do vậy mà quan trọng là phải hiểu được hàm nghĩa biểu pháp của nó. Phát khởi tín tâm kiền thành, à không phải ở số lượng đốt hương nhiều hay ít. Đặc biệt ở những khu vực cần hạn chế sử dụng, giới đại biểu luân lý đạo đức. Trên phương diện này, các tôn giáo có rất nhiều điểm chung, đều nhấn mạnh nhất định phải tuân thủ luân lý đạo đức, pháp tắc thế gian. Định đại biểu cho thanh tịnh nhất tâm. Các tôn giáo đều nhấn mạnh phải hồi phục tâm thanh tịnh và tâm chuyên nhất. Có giới, có định mới có thể khai trí huệ, mới là hương chân thật. Hương này không những thuận gió có thể tỏa hương, mà còn có thể ngược gió tỏa hương. Đây là thí dụ cho sức chiêu cảm và sức ảnh hưởng của đức hạnh, có thể cảm hóa tất cả những người xung quanh, làm mọi người đều sanh khởi tâm hoan hỷ. Điều này cũng khiến chúng thần hoan hỷ. Tông chỉ của bộ Tam Thời Hệ Niệm là ở đâu? Ở bốn câu mở đầu mà Hòa Thượng Chủ Pháp đã khái quát. Giác hải hư không khởi, Sa bà nghiệp lãng lưu. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, Cực lạc hữu quy châu. Giác hải là nói căn nguyên của sanh mạng trong vũ trụ đều đến từ cùng một bản thể thanh tịnh giác ngộ. Đây là bản thể của vũ trụ vạn pháp, bao dung tất cả quảng đại vô biên. Vì vậy mà so sánh nó như biển lớn. Cái nguồn gốc này trong Phật Pháp nói chính là chân như tự tánh. Tự tánh có thể biến hiện tất cả vạn pháp. Cái nguồn gốc này trong các tôn giáo khác nói là Chúa Sáng Thế, Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế sáng tạo ra thế giới. Hư không khởi có nghĩa là do vì vô minh và mê hoặc mà tạo thành hư không cùng các hiện tượng sanh khởi. Theo thứ lớp của thế giới và chúng sanh, trước tiên có hư không, sau đó có thế giới, cuối cùng có chúng sanh. Nói ra thì dường như có trước sau thứ lớp rõ ràng, nhưng trên thực tế tốc độ sanh khởi của chúng quá nhanh, dường như đồng thời mà sanh ra. Như các nhà khoa học hiện đại nói là nhất thời đốn hiện. Nhận thức chung của các tôn giáo đều cho rằng vô tri là căn nguyên của tất cả vấn đề. Sa bà chính là thế giới này của chúng ta đang sống. Chúng sanh có thể nhẫn chịu hết các loại khổ đau, cho nên gọi là sa bà. Nghiệp lãng lưu là chỉ bởi vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà tạo nghiệp. Do nghiệp lực lôi kéo mà biến hiện ra các cảnh giới của lục đạo luân hồi. Những thứ này đều là huyễn tướng, giống như nằm mộng vậy. Thế nhưng trong cơn ác mộng vô lượng kiếp này vẫn chưa tỉnh lại, ngày ngày vẫn đang nằm mộng, niệm niệm vẫn đang mộng, càng mê càng sâu, càng rơi vào thì càng khổ. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, Cực lạc hữu quy châu. Bỉ ngạn chính là bờ giác. Phật Bồ Tát đang ở bên kia bờ giác. Phàm phu chúng ta đang ở bờ mê bên này. Nếu muốn phá mê khai ngộ, phản mê quy giác, muốn sang được bờ kia thanh tịnh vĩnh hằng, an lạc tự tại, về thế giới cực lạc có cách. Thế giới cực lạc có thuyền về. Quy châu ở đây chính là chỉ Phật sự tam thời hệ niệm này. Tuân theo nghi thức này để tu hành thì bạn sẽ vững chắc ngồi trên thuyền đại nguyện của Di Đà, có thể phản vọng quy chân, phản mê quy giác, về đến biển giác. Cực lạc thế giới cũng giống như thiên đường mà trong các tôn giáo khác nói đến. Người tín phụng thần, người tốt, người chánh trực, sau khi chết, linh hồn của họ sẽ đi đến những không gian mà các vị thần ở, là thiên đường, sống chung với các vị thần, sống mãi bất diệt, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Làm sao mới có thể được sanh về cực lạc thế giới? Nhất định phải tu tâm thanh tịnh, gọi là tâm tịnh tức quốc độ tịnh. Dùng phương pháp gì để tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm A-di-đà Phật. Chúng ta phải đem hết thảy vạn duyên của thế xuất thế gian buông xuống, nhất tâm trì danh A-di-đà Phật, thì nhất định được sanh tịnh độ. Điều này cũng giống với các tôn giáo khác, thời thời đều niệm Thượng Đế. Nhất tâm niệm Thượng Đế thì có thể sanh lên thiên đường. Mỗi thời trong tam thời hệ niệm đều phải đọc tụng Phật thuyết A-di-đà Kinh. Trong đề kinh này, A-di-đà Phật là phạn ngữ, dịch âm sang tiếng Trung Văn thì A nghĩa là vô, Di Đà là lượng. Hai chữ này hợp lại, ý nghĩa chính là vô lượng. Đây là đức hiệu của vị đạo sư ở thế giới cực lạc. Phật nghĩa là giác. Do đó, A-di-đà Phật dịch sang ý nghĩa Trung Văn là vô lượng giác. Nghĩa lý và cảnh giới của danh hiệu này thì sâu rộng vô biên. Vô lượng là vô lượng trong tự tánh. Tự tánh vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Tất cả những thứ có tính chất vô lượng trong vũ trụ thấy đều được bao gồm trong ba loại lớn này. Do vậy, A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh. Niệm câu A-di-đà Phật này chính là niệm chân như tự tánh của chính mình. Cho nên, khai thị trong tam thời hệ niệm có nói: tâm ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Điều này cũng giống như các tôn giáo khác nói, Thượng Đế ở trong tâm tôi, là cùng một đạo lý. Nếu bạn nhớ nghĩ đến tình yêu của Thượng Đế, thì Thượng Đế liệt ở trong tâm bạn. Sao tụng kinh là khai thị? Trong thời khai thị thứ nhất vừa mở đầu, liền nói: thế giới hà duyên xưng cực lạc, chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm. Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Thế giới cực lạc, vì sao gọi là cực lạc? A-di-đà Kinh nói rất rõ ràng, người giảng sanh về thế giới cực lạc không có các loại khổ đau, chỉ có niềm vui, nên gọi là cực lạc. Hơn nữa, người của thế giới cực lạc, mỗi người đều có vô lượng quang minh, vô lượng thọ mạng. Cũng giống với các tôn giáo khác nói về thiên đường. Sau khi sanh lên thiên đường thì liền được sống mãi với thân thể có quang minh, không có tất cả các khổ, vĩnh viễn hưởng thụ niềm vui. Đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, đảng hướng trần trung liễu tự tâm. Người tu hành làm sao mới có thể hồi quy cực lạc thế giới? Chính là phải ở trong cảnh trần lao của cuộc sống hiện thực này, hiểu rõ tất cả đều là tự tánh biến hiện ra, tất cả đều là A-di-đà Phật. Điều này cũng giống các tôn giáo khác, đã nói phải ở trong cuộc sống nhìn thấy tất cả đều là Thượng Đế sáng tạo ra, thời thời cảm ơn Thượng Đế, cầu xin Thượng Đế. Trong phần khai thị có bốn câu nói này: hạ tình duy thủng dĩ năng tư, nhất niệm hồi quang nhi dị vãng, cứu cánh bất cư tâm ngoại, phân minh kỳ tại mục tiền. Ý nghĩa của nó là nói phương pháp của pháp môn tịnh độ mặc dù dễ dàng nhưng đạo lý rất sâu, không phải người bình thường có thể lý giải thấu triệt, do đó bất khả tư nghị. Nhưng chỉ cần bạn hồi đầu y giáo phụng hành thì rất dễ dàng thành tựu, sẽ được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi vì A-di-đà Phật là tự tánh, Di-đà không hề rời xa tự tánh của bạn. Cực Lạc tịnh độ là duy tâm tịnh độ, đều là tự tâm biến hiện ra. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, sau khi tự tâm thanh tịnh thì tịnh độ liền ở trước mắt bạn. Các tôn giáo khác cũng nói đến không thể dùng phàm tình để suy lường cảnh giới của Thượng Đế. Chỉ cần có niềm tin, hy vọng và tình yêu thì bạn có thể thông với Thượng Đế. Thượng Đế ở trong tâm bạn, Ngài không ở ngoài tâm bạn. Tất cả những thứ ở trước mắt đều là Thượng Đế sáng tạo ra. Khai thị trong thời thứ hai vừa mở đầu liền nói là nguyên phù biến thập phương thị Cực Lạc thế giới, sơn quang thủy sắc, tự không hợp không, tận đại địa thị thanh thái cố hương, hoa tiếu điểu đề như kính chiếu kính. Ý nghĩa của nó là vốn dĩ thập phương thế giới đều là thế giới Cực Lạc, vốn dĩ là một thể, chỉ vì chúng sanh mê hoặc điên đảo mới sanh ra các loại phân biệt. Sơn quang thủy sắc là hình dung cảnh giới, là thanh tịnh không có ô nhiễm, giống như một mặt gương vậy. Sắc của núi phản chiếu trong nước, khác nào không hợp với không, hoàn toàn tương hợp mà không có dấu tích để có thể tìm kiếm. Ý nghĩa sâu hơn là cảnh tùy tâm chuyển, môi trường bên ngoài và tâm chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Nhổ một sợi tóc động đến toàn thân, tâm chúng ta thanh tịnh thì hoàn cảnh bên ngoài liền thanh tịnh. Tâm bình đẳng thì hoàn cảnh bên ngoài cũng bình đẳng. Cố hương thanh thái cũng là chỉ Cực Lạc thế giới, duy tâm tịnh độ. Hai chữ cố hương ý vị rất nồng nàn. Tự tánh vốn dĩ như vậy, nhưng vì mê quá lâu rồi, cố hương như thế nào dường như đều quên sạch trơn rồi. Hoa tiếu điểu đề là hình dung dáng vẻ tự tại vui vẻ, như gương chiếu gương. Những cảnh giới này dung nhiếp lẫn nhau, tác dụng lẫn nhau, cũng như gương chiếu sáng lẫn nhau. Cảnh giới biến hiện trùng trùng vô tận. Trong khai thị hệ niệm thời thứ ba có nói là hợp trần bối giác, tài Kinh Cức Ư Thất Bảo Viên Lâm, Xá Vọng Quy Chân, Liệt Châu Võng Ư Tứ Sanh Môn Hộ. Ý nói tâm phàm phu lục đạo không giác ngộ, do đó mà sanh khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tương hợp với ngũ dục lục trần. Niệm niệm đều là ngũ dục lục trần. Cái này giống như trong khu vườn thất bảo, chân như bổn tánh, có trồng bụi cỏ gai. Trái lại, nếu có thể xả bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, hồi quy chân như tự tánh, điều này cũng giống như trong lục đạo luân hồi bày ra lưới báo trân châu, y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc vậy. Cũng chính là nói, ở trong đời ngũ trược ác thế này, hiển hiện ra công đức của tự tánh. Điều này cũng giống như trong Thánh Kinh có nói, Thượng Đế đem thủy tổ của nhân loại sắp xếp ở vườn địa đàn. Nhưng Adam và Eva đã không cưỡng nổi sự mê hoặc của quỷ Sa Tăng, trộm ăn trái cấm và bị trục xuất ra khỏi vườn địa đàn. Tuy nhiên, nếu con người có thể tuân theo ý chỉ của Thượng Đế mà hành sự, sửa sai, hành thiện, thì có thể sáng tạo ra thiên đường trên địa cầu này. Mỗi thời, trong tam thời hệ niệm, đều có đoạn sám hối, nghiệp chướng. Bởi vì chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay, mãi cho đến đời này, do vô minh vọng động, trái ngược lại với chân như bổn tánh, cho nên lục căn trong cảnh giới lục trần sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, do vậy mà tạo ác nghiệp trên ba phương diện thân khẩu ý, mà phải chịu khổ báo ở ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Muốn ra khỏi ác đạo, duy chỉ có dựa vào sức mạnh của sám hối mới có thể tiêu trừ tội lỗi, đạt được thanh tịnh. Sau khi sám hối thanh tịnh, tiến thêm là phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, thì có thể giảng sanh như nguyện. Trong Cơ Đốc giáo cũng nói đến, người muốn sám hối gốc tội và bổn tội, phát tâm sám hối mới có thể được Thượng Đế miễn xá, mà được sanh về thiên quốc. Đoạn cuối trong Kinh Hoa Nghiêm là kinh điển căn bản trong Phật giáo, Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương đạo quy cực lạc, mới làm cho Kinh Hoa Nghiêm đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn. Mà trong tam thời hệ niệm, chỗ nào cũng hiển thị ra đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Trong Pháp Bổn đưa thêm Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương, mỗi thời đều có Phổ Hiền Bồ Tát sám hối kệ. Sau khi sám hối đều là ba lần xưng Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Vậy thì Bồ Tát Phổ Hiền khai thị cho chúng ta ở đâu? Chính là ở tâm lượng của Ngài. Đức của Phổ Hiền khai thị cho chúng ta không những tôn giáo thế giới là một nhà, mà hơn nữa hư không pháp giới là một thể. Đây là tinh thần căn bản của đoàn kết tôn giáo, thúc đẩy hòa bình thế giới hiện nay. Nhiều năm nay, chúng tôi đã giao lưu với các tôn giáo trên thế giới, đề xướng chúng thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Giữa các tôn giáo đều có nhận thức chung như vậy. Giữa vũ trụ chỉ có duy nhất một chân thần. Chúng tôi cho rằng chân thần này trong Phật giáo gọi là tự tánh. Trong các tôn giáo khác thì là các vị thần khác nhau. Chân thần sáng tạo ra thiên địa vạn vật. Do đó, thiên địa vạn vật đều đến từ một nguồn gốc như nhau. Vạn vật là một nhà. Tất cả các tôn giáo đều là người một nhà. Phổ Hiền Bồ Tát tâm lượng quảng đại, gọi là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Ngài đối với tất cả chúng sanh đều là bình đẳng lễ kính. Chúng ta nên học tập Phổ Hiền Bồ Tát, phát huy tinh thần bình đẳng lễ kính này, cùng tất cả người, bao gồm hết tất cả tín đồ tôn giáo, bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục. Tất cả các tôn giáo đều là giáo dục nhân từ bác ái. Tình yêu chân thật của thần thánh này chính là trung tâm của vũ trụ, là nguyên điểm của tự tánh. Chúng ta đem những câu kinh liên quan đến thần ái thế nhân trong kinh điển của các tôn giáo hội tập lại, biên soạn thành một tập sách nhỏ, đặt tên là Thần Ái Thế Nhân. Lấy điều này chứng minh tôn giáo là giáo dục yêu thương của các vị thần thánh. Chúng ta đoàn kết tôn giáo, lấy điều này làm căn cứ. Chúng tôi hy vọng tinh thần chúng thần là một thể, tôn giáo là một nhà, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục, phát dương tình yêu tôn quý bình đẳng trong các tôn giáo, đề xướng đoàn kết tôn giáo, tôn giáo trở về giáo dục, các tôn giáo học tập lẫn nhau. Lấy điều này để thúc đẩy xã hội loài người hướng đến an định và hòa bình vĩnh cửu. Cuối cùng, xin chúc phúc pháp hội lần này tiến hành thuận lợi, thành tựu viên mãn. Chúc các vị trong pháp hội sáu thời cát tường quan thọ vô lượng. Nguyện cầu các tôn giáo trên thế giới đều có thể đối đãi bình đẳng, chung sống hòa mục. Nguyện cầu thế giới an định, thịnh thế, đại đồng. Xin cảm ơn các vị.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.